Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 38. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 7 và đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani, em tôi, và cho Hanania, quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng, chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang tại nhà mình. Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn nhân sự ở trong đó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người trở lên lần đầu, và trong đó tôi có thấy ghi rằng này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zorobabel, Jesua, Nehemi, Asaria, Ra-amir, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bê-rét, Biết-vai, Nê-huân và Ba-a-na. Này là số tu bộ những người nam của Israel. Vì thì giờ của chương trình có hạn, cho nên chúng ta chỉ đọc đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Từ câu 8 đến câu 62 là danh sách gia phổ của dân Israel mà Nehemi đã thiết lập. Xin quý vị để dành thời giờ để đọc riêng qua phần này. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong đoạn 7 từ câu 63 đến câu 73. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaza, con cháu Hakub, con cháu Bạc Silai, là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc Silai, người Galaad, và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy, bèn bị trừ ra trước tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân. Số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát, nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa rít vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2.000 đa rít vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 ba rít vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nê-thi-niêm cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình.
Trong cái tiến trình mà chúng ta học đây, Chúa chỉ ra chúng ta cái cách để mà Chúa dẫn vào cái kinh nghiệm phục hưng đối với Chúa. Mà chúng ta muốn học điều đó. Ở đây chúng ta thấy phần Kinh Thánh đã đọc ở trong phần số 8 thì bắt đầu cái tiến trình của phục hưng, kết quả của phục hưng. Chúng ta sẽ trở lại đoạn số 7 và trong đoạn số 8 thì chúng ta có 4 điều mà tôi ghi xuống ở trong phần giảng bài. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không học hết 4 điều hôm nay. Nhưng mà tôi muốn để cho chúng ta thấy được cái tiến trình nối kết với nhau như thế nào. Thì có 4 điều. Điều thứ nhất là trong cái tiến trình phục hưng dân sự Chúa, chúng ta cần thẩm tra tình trạng thuộc linh. Chúng dùng cái chữ thẩm tra là cái chữ verify, không biết có đúng không, nhưng mà cái chữ thẩm tra, thẩm định và tra xem tình trạng thuộc linh. Thứ hai là tôn kính thẩm quyền lời Chúa. Tôn kính thẩm quyền lời Chúa. Ở dưới mấy phần đó thì có những cái điểm nhỏ chúng ta sẽ trở lại. Điểm thứ ba là xác minh ưu tiên thờ phượng. Xác minh ưu tiên thờ phượng. Và số 4 là phát huy thói quen sùng kính. Thói quen sùng kính. Thẩm tra tình trạng thuộc linh, tôn kính thẩm quyền lời Chúa, xác minh ưu tiên thờ phượng và phát huy thói quen sùng kính. Ở dưới cái điểm đầu tiên, cái dưới phần thẩm tra tình trạng thuộc linh, chúng ta sẽ thấy hai điều. Là thứ nhất là thiết lập lãnh đạo tin kính, và thứ hai là xác định khả năng nhân sự. Hai điểm rất là lạ nhưng mà chúng ta sẽ muốn bắt đầu ở đó. Và chúng ta nhìn vào cái điểm đầu tiên đó là thẩm tra tình trạng thuộc linh. Đoạn 7 bắt đầu từ câu số 1. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanani quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Ở đây chúng ta nhận biết là sự chuẩn bị cho sự phục hưng ở đây thì nó có một cái nguyên tắc, đó là khi chúng ta trên một chuyến đi nào hay là một con đường lữ hành nào đó thì chúng ta thứ nhất là phải biết mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu thì chúng ta mới đi con đường đó được. Biết mình đang ở đâu và biết mình sẽ đi về đâu. Thì trong cái tiến trình phục hưng với Chúa, kinh nghiệm phục hưng với Chúa, chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta cũng phải biết mình đang ở đâu và chỗ nào, làm thế nào để tới cái chỗ kinh nghiệm cơn phục hưng với Chúa. Đoạn số 8 là cơn phục hưng. Bây giờ chúng ta đang ở đoạn số 7 thì chúng ta phải biết rằng mình đang ở đâu. Đó là điểm Nehemi đang làm. Ông xác minh, ông thẩm tra, ông thiết lập là dân sự Chúa đang ở đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng ông đang coi về cái tình trạng thuộc linh của dân sự, chỗ đứng của họ, liên hệ của họ, khả năng của họ, gọi là cái lịch sử đức tin của họ là như thế nào. Và hỏi rằng có bao nhiêu người là thầy tế lễ, bao nhiêu người Lê-vi, bao nhiêu người giữ cửa, bao nhiêu người ca hát, nghĩa là gia đình ở đâu, bao nhiêu người dân hiến như thế nào. Nó đang làm một cái tổng kê để cho biết rằng tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa đang ở đâu. Và đó là điểm rất là quan trọng, vì chúng ta trong vấn đề cá nhân cũng vậy. Thường khi chúng ta cũng phải ngừng lại để thẩm định, thẩm tra cái tình trạng thuộc linh của chính mình, để biết là mình đang ở đâu trước mặt Chúa. Bây giờ nếu mà tôi chỉ hỏi câu rất là đơn giản, anh chị em đang ở đâu với Chúa trong mục đích của Ngài? Cái câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta thứ nhất là phải biết mục đích Chúa cho mình là cái gì. Tại vì nếu mà hỏi câu đó mà không biết mục đích ở đâu thì làm sao trả lời. Rồi khi biết mục đích ở đâu thì phải thẩm định là mình đang như thế nào, tiến triển như thế nào, đang bước đi như thế nào, đời sống của mình thực hiện cái mục đích đó ra làm sao, thì mới có thể trả lời rằng anh chị em đang ở đâu trong mục đích của nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta không hỏi điều đó thì chúng ta làm sao biết là mình không đang đi lạc, hay là mình đang trôi dạt, hay là mình đang đi sai cái mục đích của Chúa. Cho nên đây là điều rất là quan trọng để hỏi. Chúng ta nhớ lại đó là khi Chúa gọi Nehemi tới Jerusalem để xây lại thành đó, thì cái chuyện đầu tiên khi ông tới trong thành là ông đâu có xây liền, ông đâu có nói gì với ai, ông làm gì? Ông thẩm định, ông đi tra xem coi cái tình trạng của vách thành như thế nào, ông coi nó đổ vỡ chỗ nào, nó hư nát chỗ nào, thành trì bị đổ chỗ nào, cửa bị cháy như thế nào, rồi ông mới để thì giờ để cầu nguyện, rồi thiết lập một cái chương trình làm thế nào để xây dựng lại thành. Thì bây giờ ông đang đối diện với một công việc kế tiếp mà Chúa giao phó, đó là xây dựng lại con người. Thì ông đang cũng ở trong cái tiến trình là coi họ đang ở đâu, coi tình trạng dân sự Chúa ở đâu, tài nguyên, nhân lực, tất cả thái độ, tình trạng thuộc linh của những người đó đang ở đâu. Giống như là mình đi bác sĩ coi tình trạng ở đây, tình trạng thuộc linh. Thì câu hỏi rằng anh chị em đang ở đâu với Chúa, hay là chúng ta đang ở đâu, nó đòi hỏi một cái tiến trình xem xét trong tấm lòng và đo lường cách thành thật trước mặt Chúa. Thì có hai điều mà Nehemi làm hơn ngàn nghiêng. Thứ nhất là ông thiết lập lãnh đạo tin kính. Và thứ hai là ông xác định khả năng nhân sự. Và đây là hai điều đo lường, hay là hai điều thiết lập, hay là hai điều chuẩn bị để dân sự Chúa có thể đứng vào cái chỗ Chúa sử dụng cho công việc của Ngài. Cho nên những điều này là có thể đo lường cách cá nhân. Chúng ta có thể đo lường chính mình. Chúng ta có thể đo lường gia đình mình. Mình có thể hỏi rằng gia đình mình đang ở đâu trong sự tin kính với Chúa. Con cái mình đang dạy dỗ nó có bước vào trong đời sống theo Chúa như thế nào. Mình hỏi những câu đó, hay mình hỏi hội thánh của mình, hay là nhóm nhỏ của mình. Tất cả phải biết. Mà điểm đầu tiên là sự phục hưng đến khi lãnh đạo tin kính được thiết lập. Khi lãnh đạo tin kính được thiết lập, khi tôi nói về lãnh đạo thì tôi muốn nói tất cả những tầng lớp đó, từ trong hội thánh tới nhóm nhỏ, tới mục vụ, tới trong gia đình, tất cả những điều, những chỗ mà có trên hai người, hai người trở lên thì chúng ta cần có sự lãnh đạo. Thì ở đây nói là khi lãnh đạo tin kính được thiết lập thì mở ra cơ hội phục hưng. Sự lãnh đạo tin kính là điều cần yếu cho công việc thuộc linh. Không có sự tiến triển nào mà không có sự lãnh đạo. Mà những sự tiến triển mà không có lãnh đạo thì cũng không giữ được, không bền vững được. Chúng ta thấy điều đó càng thêm ở trong đoạn số 8. Nhưng mà ở đây chỗ thời điểm để mà thiết lập sự lãnh đạo và công việc lãnh đạo thuộc linh rất là quan trọng. Ở đây là khi vách thành đã được xây xong. Ông nói khi vách thành đã được xây xong và tôi đã tra các cánh cửa. Chúng ta coi trong đoạn số 6 câu 15 thì đã được xây xong trong 52 ngày. Vậy ngày 25 tháng Elul vách thành sửa xong hết 52 ngày. Nehemi nói đã xây xong rồi. Trong câu 1 của đoạn số 6 thì ông nói là tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Nhưng mà tôi chưa tra cái cánh cửa. Rồi sau đó ông nói là bây giờ tra cửa rồi, 52 ngày làm xong, bây giờ ông xác định lại cái chuyện xây thành xong rồi. Ông nhấn mạnh lại là tôi đã tra cửa rồi, xong hết. Thì cái điểm kế tiếp là cái điểm hết sức là quan trọng. Là sau khi xây thành xong thì ông biết tới cái vấn đề xây dựng người. Thì ông thiết lập chiều hướng thuộc linh trong sự liên hệ. Và câu ông dùng ở đây đó là sau khi mà đã thiết lập thành xong rồi, thì ông lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem. Ông nói trước khi mà tôi thiết lập người lãnh đạo đó, thì tôi thiết lập một chiều hướng thuộc linh cho tất cả công việc. Và ông nói là những người giữ cửa, kẻ ca hát, người Lê Vi trong chức việc của họ, tôi thành lập họ, lập những người đó, thì tôi giao trách nhiệm lãnh đạo. Vấn đề lập người giữ cửa thì chúng ta hiểu vấn đề rồi, tại vì khi đã xây thành xong thì tất cả sự an ninh coi như đã thực hiện được. Cái nguy hiểm là khi kẻ thù tấn công vào các cửa thôi, leo thành thì khó, tấn công mà vượt qua thành thì khó, người ta tấn công vô cửa hay là lẻn vào các cửa, thì chỗ căn bản hơn hết để mà giữ sự an ninh cho nguyên cả thành là canh giữ các cửa. Thì ở đó ông thiết lập những người giữ cửa. Thì rõ ràng điều đó mình hiểu được là căn bản hơn hết về an ninh đời sống đã được thiết lập là có người giữ cửa, thành xây xong thì giữ cửa. Nhưng mà cái điểm song song cũng được thiết lập đó, thì ông thiết lập cái gì? Ông thiết lập cái gì để coi như là căn bản của đời sống? Ông thiết lập sự thờ phượng. Ông thiết lập sự thờ phượng, và đó là cái điểm phải có. Ông thiết lập sao? Kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ. Ông thiết lập là ông muốn nói là bây giờ Jerusalem đã được an ninh, tôi đã cho người giữ cửa, thì bây giờ dân sự Chúa cứ tự do mua bán, tự do sinh hoạt, tự do đi ăn học, tự do nuôi con cái. Không, ông nói tôi ban sự an ninh, tôi lo có sự an ninh để anh chị em hiểu rằng chúng ta, cái đời sống của chúng ta tất cả là về sự thờ phượng Chúa, là cho sự thờ phượng Chúa. Những điều khác đều là thứ yếu. Và chúng ta thấy cái hướng này nó được nhấn mạnh rất nhiều lần ở trong công việc. Khi ông bắt đầu sửa lại thành thì ông bắt đầu sửa ở đâu? Chúng ta nhớ không? Cửa chiên, cái cửa chiên là sao? Là ở đằng sau đền thờ, và chúng ta nhấn mạnh lại là cái chỗ đó là một cái chỗ bắt đầu, nó là cái cửa sau của nhà thờ. Nhưng mà nó là cái chỗ dẫn chiên để vào trong sự thờ phượng Chúa. Và Nehemi nhấn mạnh rằng chúng ta xây dựng lại thành là để thờ phượng Chúa. Thì bây giờ xây thành xong rồi, ông nói là tôi đã xây thành xong rồi, anh chị em an ninh rồi, thì sao? Anh chị em phải sống để thờ phượng Chúa. Và đó là điểm hết sức là căn bản. Nhưng mà sai trật chỗ này thì không thể có sự phục hưng. Sai trật chỗ này là không thể nào kinh nghiệm với quyền năng của Chúa. Bởi vì rất nhiều tín đồ sau khi đã được an ninh trong đời sống thì sao? Quên mất cái mục đích là gì? Là để thờ phượng Chúa. Mục đích không phải là để sống an ninh hạnh phúc, nuôi con cho nó nên người. Người không có Chúa họ có cái mục đích y chang như vậy, và họ làm giỏi hơn mình nữa. Chúng ta có đời sống an ninh phước hạnh của Chúa, hay là trong cái chỗ được bảo toàn, được ban cho cái đời sống căn bản, thì chúng ta phải thiết lập ngay lập tức đó là đời sống này là để cho sự thờ phượng Chúa, là cho sự phục vụ Chúa. Cho nên ngay lập tức sau khi vừa nói xong là thành đã xây xong, tôi tra các cửa vào, thì tôi làm gì? Tôi làm hai điều. Tôi lập người giữ cửa, tôi thiết lập an ninh căn bản cho dân sự có thể sống được, và tôi thiết lập vấn đề thờ phượng là cả ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ. Nghĩa là khi chúng ta nói rằng tôi đã có đời sống, tôi có sống rồi, tôi còn sống đây, thì tôi làm gì? Tôi thờ phượng Chúa. Đó là cái mục đích. Mà khi chúng ta không có cái sự nối kết đó, tôi còn sống đây và mục đích là, mà cái mục đích là mình không biết là gì, thì mình cũng không thể sống được. Mà mình không nói rằng là thờ phượng Chúa là mình cũng là sai lầm, thì không thể có sự phục hưng. Cho nên cái điểm căn bản, thưa anh chị em, khi mà hỏi là anh chị em ở đâu với Chúa, cái chuyện đầu tiên trả lời tôi còn sống đây, thì cái hướng đi và tất cả đời sống của tôi, của gia đình tôi, của tất cả cố gắng của mọi sinh hoạt của tôi là gì? Là sự thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa nó không phải là chỉ là sự đi nhà thờ, hai cái đó nó khác. Sự thờ phượng Chúa là cả một cái đời sống xoay hướng về Chúa, về sự vinh hiển của Chúa, về nước Chúa, về tất cả những gì xoay chuyển trong tấm lòng của tôi. Là không phải là đời sống hiện tại, bây giờ, hạnh phúc gia đình, ước nguyện của tôi, sự an lành của tương lai, không. Những cái đó là chuyện Chúa cho, nếu trong ý muốn của Chúa thì tôi cảm ơn Chúa, nhưng mà mục đích xoay chuyển tất cả là sự thờ phượng Chúa. Và cứ tưởng tượng rằng nếu đây không phải là cái mục đích thì phục hưng làm sao? Chúa thăm viếng cái chỗ nào? Nếu mà đời sống của tôi chỉ là hạnh phúc gia đình, chuyện riêng của tôi, thì không có cách nào mà có thể có một cái mảy may hướng về và nối kết được với cái sự ban cho của Chúa trong sự phục hưng. Lời Chúa có giảng bao nhiêu đi nữa mình cũng trật tuốt hết. Vì sao? Vì nó không có nằm trên cái căn bản là tôi sống được và bây giờ đủ rồi, thì tôi đã thiết lập cái vấn đề sự sống, thì bây giờ tôi thiết lập vấn đề thờ phượng Chúa trong đời sống của mình. Có nhiều sự chiến thắng ở trong đời sống nó đổi thành sự thất bại vì sự nối kết này không có. Chúa cho công ăn việc làm, mình quên mất là công ăn việc làm để mình có thể hầu việc Chúa. Mình quên mất nối kết cái đó. Cho công ăn việc làm, cái mình lấy công việc làm nó đi theo cái đời sống của mình, hóa ra là nó trở thành cái họa chứ nó không phải là thành cái phước. Họa nó không phải là vì mình thất bại công ăn việc làm, mình thiếu may mắn. Nó thành công, nó làm tất cả, nhưng nó không đem cái lòng của mình và đời sống của mình vào trong sự sử dụng của Chúa, và không gặp được Chúa, không được phục hưng của Chúa, chả có ích lợi gì cho nhà của Chúa hết. Vì có cái công ăn việc làm đó thì ích lợi gì? Chúa ban cho gia đình, cho con cái, đáng ra thì sao? Để bước vào trong cái kinh nghiệm gần gũi Chúa hơn, để sống thờ phượng Chúa, để tạo dựng những con người hầu việc Chúa, đứng vào trong cái chỗ những vách thành đổ nát cho công việc Chúa về sau. Con cái mình nó phải đứng vào cái chỗ đó, mình dẫn con lo cái chuyện này chuyện kia, ăn học thành tài, rồi nó cũng như mình luôn, đứng ở ngoài cái vòng thăm viếng của Chúa, thì cái đó gọi họa hay phước? Cho nên cái điểm ở đây Nehemi thiết lập ra là sự thờ phượng của Chúa nó thẩm định cái hướng đi để gặp Chúa, để cái hướng đi của gặp Chúa. Tại vì nếu mà cái hướng đời sống nó không đi cái hướng thì làm sao gặp Chúa trong cơn phục hưng? Vì phục hưng là gặp gỡ Chúa trong quyền năng và sự ban cho lớn lạ của Chúa. Mà bây giờ mình không muốn, mình không đi đường đó thì có đi bao nhiêu nó cũng chả gặp. Thì thiết lập đầu tiên hơn hết là cái hướng đi của đời sống, căn bản hơn hết của đời sống. Nhưng mà để đi cái hướng đó và giữ cái hướng đó cho chính mình và cho cộng đồng dân Chúa thì phải có lãnh đạo. Cho nên ông nói thì tôi, sau khi tôi lập hai điều, kẻ giữ cửa và những kẻ hướng dẫn thờ phượng, ca hát của người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanani quan tể cung. Thành ra Nehemi thiết lập lãnh đạo trong cộng đồng dân Chúa. Một điều mà chúng ta biết rằng khi người Babylon tấn công và đem dân sự Chúa bị lưu đày, thì họ đem tất cả những người tốt, người giỏi, người có khả năng đi trước. Chúng ta nhớ Daniel và các bạn phải không? Là những người khi mà quân đội Babylon tới thì họ lấy những người ưu tú, những người có tài lãnh đạo, có tương lai, họ dẫn đi trước và để họ huấn luyện những người đó để hầu việc Babylon và hầu việc Nebuchadnezzar. Thì còn lại trong xứ không có những người có khả năng, không có những người có cái tầm mức lãnh đạo được. Và Nehemiah biết rằng để mà có thể dẫn dân sự Chúa và giữ dân sự Chúa trong cái hướng đi của đức tin và hướng đi của sự phục hưng, phải có người lãnh đạo thuộc linh đứng vào cái chỗ được Chúa sử dụng. Và đây là điểm mà chúng ta thiết lập. Sự lãnh đạo là then chốt cho tất cả mọi công việc. Tất cả mọi điều lên xuống nương dựa tùy thuộc trên sự lãnh đạo. Và ở đó chúng ta không phải nói trên về vấn đề lãnh đạo hội thánh là chúng ta nói mục sư không, mà thôi chúng ta nói cái chuyện lên xuống của gia đình nó tùy thuộc ai? Nó tùy thuộc người lãnh đạo trong gia đình đó. Cái sự lên xuống ở trong cái nhóm của anh chị em, trong một vụ của anh chị em nó thuộc về ai? Nó thuộc về cái người lãnh đạo. Sự lên xuống của cái lớp trường nhật nó tùy thuộc ai? Nó tùy thuộc cái người dạy cái lớp đó. Tất cả mọi điều và mọi điều đó dẫn tới cái kinh nghiệm, cái môi trường, cái tình trạng để Chúa có thể gặp dân sự Chúa trong sự phục hưng do người lãnh đạo. Thì ở đây đó, ông nói là ai là những người lãnh đạo mà Chúa sử dụng được. Và điều mà chúng ta học ở đây là đây là những người Chúa sử dụng đem lại cơn phục hưng cho dân sự Chúa. Thì ông nói rằng ở đây đó thì tôi giao phó cho Hanani là em tôi và Hanani là quan tể cung vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Hanani thì chúng ta đã gặp ông trong đoạn 1 câu số 3. Ông là người trong cái phái đoàn mà đem lại cái báo cáo cho Nehemi về tình trạng của Jerusalem thành đổ nát và cửa thành đang cháy, và Nehemi cảm nhận sự cảm động của Chúa hướng dẫn mình trong cái tình trạng đó. Thì Hanani là người đã đứng trong cái vấn đề lãnh đạo lâu dài, liên hệ tới cái công việc Jerusalem lâu dài, thì bây giờ ông được thiết lập trong cái chỗ đứng lãnh đạo Jerusalem. Hanani thì giống như là một bên là lo về vấn đề quân sự, thì là Hanani là người gọi là quan tể cung, tức là lo về vấn đề quân sự, thì đứng vào song song để lãnh đạo về vấn đề mặt quân sự, bên kia là vấn đề hành chánh. Nhưng mà câu áp dụng cho hai người đó là sự trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời. Sự trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta muốn nhìn vào trong hai điều này một tí, bởi vì sao hai điều này là căn bản cho những người Chúa sử dụng cho sự phục hưng Chúa. Đó là thứ nhất là sự trung tín và thứ hai là kính sợ Đức Chúa Trời. Sự trung tín trước hết, cái chữ nó cũng đơn giản thôi, nó là những người mà mình tin tưởng được, những người thành thật, những người đứng vững vàng, những người có lập trường. Nghĩa là người mà mình có thể tùy thuộc nó được, thể mà người đó nói làm sao thì sẽ làm như vậy, không có thay đổi. Một người tin tưởng, một trung thành, trung tín trong lời nói cũng như trong việc làm của mình. Khi chúng ta nói về sự trung tín thì chúng ta nói ở đây là một cái bản chất, mà cái bản chất này nó ra trong cái sự liên hệ với Chúa. Khía cạnh của bông trái Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy có sự trung tín trong đó, phải không? Trái của Thánh Linh thì sao? Lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Và khi Phaolô nói rằng hội thánh cần thiết lập những người hầu việc Chúa, lãnh đạo hội thánh, thì ông nói coi tìm những người trung tín, coi tìm những người trung tín. Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 2, ông nói những điều mà con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng, và hãy giao phó cho mấy người trung thành, tức là trung tín, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Ai là những người sẽ được giao phó cái công việc của thuộc linh? Là những người trung tín, những người trung thành. Và những người này sẽ là những người mà Chúa sử dụng để đem lại sự phục hưng cho dân sự Chúa và đem lại sự thăm viếng của Chúa.
Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu chông gai. gai cuộc đời. Lòng thanh tin Chúa xưa nay không phai không tàn, Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Thu đông xuân qua hạ lại đến tam tiết đôi thay. Tình tú chẳng sao trên trời ngày đêm chuyên biên. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật. Nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn anh. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dân. Ngày nay sức mới suốt tương lai hy vọng rạng ngần. Hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yêu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa.